trong Roma đoạn 7 từ câu 1 đến câu 25. I will read scripture from Romans chapter 7 verse 1 to verse 25. Nếu quý vị theo dõi, if you can follow me, the English is written in the back of the program. I will read the Vietnamese version. Và sau đó tôi sẽ giới thiệu diễn giả buổi sáng hôm nay. Ở trong Roma đoạn 7 từ câu 1 đến câu 25. Hỡi anh em, vì tôi nói những kẻ biết luật pháp, vậy anh em há chẳng biết rằng luật pháp chỉ cai trị người ta khi còn sống hay sao? Cho nên đàn bà có chồng, hễ chồng còn sống bao lâu thì luật pháp buộc phải theo chồng bấy lâu. Nhưng nếu chồng chết thì người vợ được thoát khỏi luật pháp đã buộc mình với chồng. Vậy nếu đương lúc chồng còn sống và vợ đi lấy người khác thì phải bị kêu là đàn bà ngoại tình. Nhưng nếu chồng chết thì vợ được buông tha khỏi luật pháp, dầu người lấy người khác cũng không phải là đàn bà ngoại tình vậy. Hỡi anh em ta, anh em cũng như vậy, bởi thân thể của Đấng Christ anh em đã chết về luật pháp, đang thuộc về người khác, tức là người đã từ kẻ chết sống lại, dầu hầu cho chúng ta được kết quả cho Đức Chúa Trời. Vì khi chúng ta còn sống theo xác thịt thì các tình dục xấu xa bị luật pháp xui khiến hành động trong chi thể chúng ta và kết quả cho sự chết. Nhưng bây giờ chúng ta đã chết về luật pháp là điều bắt buộc mình, thì được buông tha khỏi luật pháp đặng hầu việc Đức Chúa Trời theo cách mới của Thánh Linh, chớ không theo cách cũ của văn tự. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Luật pháp há là tội lỗi sao? Chẳng hề như vậy. Nhưng tôi chỉ bởi luật pháp mà biết tội lỗi. Vì nếu luật pháp không nói người chớ tham lam thì tôi không biết sự tham lam. Ấy là tội lỗi đã nhân dịp bởi điều răn mà sanh ra mọi thứ ham muốn trong lòng tôi. Vì không có luật pháp thì tội lỗi chết đi. Ngày xưa tôi không có luật pháp mà tôi sống. Nhưng khi điều răn đến thì tội lỗi lại sống, còn tôi thì chết. Vậy thì té ra điều răn vốn nên làm cho tôi sống đã dắt tôi đến sự chết. Vì tội lỗi đã nhân dịp dùng điều răn dỗ dành tôi và nhân đó làm cho tôi chết. Ấy vậy, luật pháp là thánh, điều răn cũng là thánh và công bình và tốt lành. Vậy thì điều lành là trở nên làm cớ cho tôi chết sao? Chẳng hề như vậy. Nhưng ấy là tội lỗi đã làm cho tôi chết. Hầu khi nó nhân điều lành làm chết tôi, sự bày tự bày ra nó là tội lỗi, đến nỗi tội lỗi nhân điều răn trở nên cực ác. Vả chúng ta biết luật pháp là thiêng liêng, nhưng tôi là tánh xác thịt đã bị bán cho tội lỗi. Vì tôi không hiểu điều mình làm, tôi chẳng làm điều mình muốn nhưng làm điều mình ghét. Song nếu tôi làm điều mình chẳng muốn thì bởi đó nhận biết luật pháp là tốt lành. Bây giờ chẳng phải tôi làm điều đó nữa, nhưng ấy là tội lỗi ở trong tôi. Vả tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi cố ý muốn làm điều lành nhưng không có quyền làm trọn. Vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn. Ví bằng tôi làm điều mình không muốn, ấy chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, nhưng là tội lỗi ở trong tôi vậy. Vậy tôi thấy có luật này ở trong tôi, khi tôi muốn làm điều lành thì điều dữ dính dấp theo tôi. Vì theo người bề trong tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng. Nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật pháp, có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy. Khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu thoát tôi khỏi thân thể hay chết này? Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Buổi sáng hôm nay chúng ta cảm ơn Chúa vì trong phần Anh ngữ thì có thầy Chế Huy Vũ, là con của mục sư Chế Anh Liệt, là quản nhiệm của Hội Thánh Tin Lành tại Omaha, Nebraska. Thầy Liệt học Kinh Thánh tại và cũng như âm thánh nhạc ở tại trường Kinh Thánh Moody Bible Institute of Chicago. Thầy Vũ đã phục vụ là một mục sư anh lo về thanh niên ở tại Hội Thánh ở tại Nebraska. Hiện tại thầy Vũ cùng với vợ là Jean ở tại Waco, Texas. Thầy Vũ đang học ở trường cao học về âm nhạc tại trường đại học Baylor University. Giờ này xin chúng ta cùng hoan nghênh thầy Chế Huy Vũ sẽ ban phát sứ điệp cho chúng ta buổi sáng hôm nay. Và tôi sẽ cố gắng dịch ra tiếng gì ha, tiếng Việt.
I just want to thank Mục sư Biên and all the pastors for inviting me to come here.
Tôi muốn cảm ơn quý vị mục sư cũng như trại đã cho tôi cái dịp chia sẻ lời Chúa buổi sáng hôm nay.
Xin lỗi hội đồng Vũ không rành tiếng Việt cho nên phải giảng trong tiếng Anh. Just so you guys know, me and Jin, we're very new to Texas. We've only been here since August.
Tôi muốn chia sẻ cùng quý vị là tôi và vợ nhà tôi thì cũng mới ở đây từ tháng 8 năm nay.
We promise we're nice.
Tôi hứa rằng chúng tôi rất là tử tế, vui vẻ.
We're just a little shy.
Chúng tôi không có rất là hả?
Ngại.
Mắc cỡ hả? Tôi nghĩ không mắc cỡ đâu. Có vẻ là không có ngại, đúng rồi, ái ngại. Quý vị dịch ra cho khỏi càng tôi.
So please feel free to come and talk to us. We would love to.
Quý vị cứ vui lòng đến kênh trò chuyện với chúng tôi.
Okay, before I start, I'd like to read this passage in English for you guys who didn't understand the reading in Vietnamese.
Có lẽ thầy Vũ sẽ đọc cái phân đoạn này bên tiếng Anh.
If you have your iPhones or phone Bibles, you can pull them out if you'd like.
You can do whatever version you have on the
and,
Bible.
And if you want to follow along in Vietnamese again, I invite you to do so. It's a long passage, so bear with me. Or do you not know, brothers, for I am speaking to those who know the law, that the law is binding on a person only as long as he lives. For a married woman is bound by law to her husband while he lives, but if her husband dies, she is released from the law of marriage. Accordingly, she will be called an adulteress if she lives with another man while her husband is alive. But if her husband dies, she is free from that law. And if she marries another man, she is not an adulteress. In this same way, my brothers, you also have died to the law through the body of Christ, so that you may belong to another, to him who has been raised from the dead, in order that we may bear fruit for God. For while we were living in the flesh, our sinful passions aroused by the law were at work in our members to bring fruit for death. But now we are released from the law, having died to that which has held us captive, so that we serve in the new way of the Spirit and not the old way of the written code. What then shall we say, that the law is sin? By no means. Yet if it had not been for the law, I would not have known sin. For I would not have known what it is to covet if the law had not said, you shall not covet. But sin, seizing an opportunity through the commandment, produced in me all kinds of covetousness. For apart from the law, sin lies dead. I was once alive apart from the law, but when the commandment came, sin came alive, and I died. The very commandment that promised life proved to be death to me. For sin, seizing an opportunity through the commandment, deceived me, and through it killed me. So the law is holy, and the commandment is holy and righteous and good. Did that which is good then bring death to me? By no means. It was sin producing death in me through what is good, in order that sin might be shown to be sin, and through the commandment might become sinful beyond measure. For we know that the law is spiritual, but I am of flesh, sold under sin. For I do not understand my own actions. For I do not do what I want, but I do the very thing I hate. Now, if I do what I do not want, I agree with the law. That is good. So now it is no longer I who do it, but the sin that dwells within me. For I know that nothing good dwells in me, that is in my flesh. For I have the desire to do what is right, but not the ability to carry it out. For I do not do the good that I want, but the evil I do not want is what I keep on doing. Now if I do what I do not want, and it is no longer I who do it, but sin that dwells within me. So I find it to be a law that when I want to do right, evil lies close at hand. For I delight in the law of God in my inner being, but I see in my members another law waging war against the law of my mind, making me captive to the law of sin that dwells in my members. Wretched man that I am. Who will deliver me from this body of death? Thanks be to God through Jesus Christ our Lord. So then I myself serve the law of God with my mind, but with my flesh I serve the law of sin. This is the word of God. Let's pray. Lord, we thank you for your word.
Cảm tạ Chúa đã cho chúng con lời của Ngài.
We thank you for gathering us here this weekend.
Cảm ơn Ngài đã đem chúng con lại với nhau trong dịp cuối tuần này.
for the opportunity to be fed and nourished by your teaching.
Cảm ơn Chúa cho chúng con có cơ hội được nuôi dưỡng bởi lời dạy của Ngài.
We pray that you would speak to us this morning.
Xin Ngài dạy dỗ chúng con buổi sáng hôm nay.
And that our hearts would be open to you.
Xin Chúa mở lòng chúng con để chúng con tiếp nhận sự dạy dỗ của Ngài.
We pray these things in Jesus' name.
Cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ.
Amen. So the theme for our conference is perseverance.
Chủ đề của trại năm nay là sự bền độ.
And in addressing how we can persevere as Christians, I felt that this passage could help us a lot.
Đề cập đến cái vấn đề liệt làm thế nào để chúng con gái Chúa có thể bền độ, và trong cái phân đoạn này nó có thể giúp cho chúng ta để thành đạt được điều đó.
Because if we are Christians, if we want to persevere in anything,
nếu là con cái Chúa mà nếu chúng ta muốn bền độ trong bất cứ điều gì,
in prayer, in holiness or faithfulness,
trong sự cầu nguyện, trong sự thánh thiện và trong sự thành tín,
we have to acknowledge what Paul acknowledges in this passage.
Chúng ta phải nhìn nhận điều mà sứ đồ Phaolô đã giải bày trong phân đoạn kinh thánh này.
That we are utterly sinful.
Đó là vấn đề là chúng ta đầy dẫy tội lỗi.
We are beyond all hope of rescue.
Không có hy vọng là được giải cứu.
And that our deliverance is through Christ Jesus
alone. Và chỉ có Chúa Giêsu mới giải cứu được chúng ta.
Now this passage is huge.
Phân đoạn kinh thánh này đầy, nó rất là vĩ đại.
It's full of rich teachings.
Nó đầy những sự dạy dỗ cho chúng ta.
And has too much for us to cover in one sermon.
Có nhiều điều mà chúng ta có thể gói trọn được buổi sáng hôm nay.
And I'm sorry that we read the whole thing.
Tôi xin lỗi là chúng ta phải đọc nguyên trọn cái phân đoạn.
But I felt that it was good to have a big picture idea.
Nhưng tôi thấy là tôi cần có một cái bức tranh bao quát hơn trong cái phân đoạn này.
So that we can have a better idea of what we're getting into today.
Để chúng ta có thể rút tỉa ra những cái điều mà Chúa dạy dỗ cho chúng ta.
So this morning, I just want to focus on three things in this passage that Paul reveals.
Buổi sáng hôm nay, tôi muốn chúng ta chú trọng vào ba cái đề tài mà sứ đồ Phaolô đã dạy dỗ cho chúng ta.
That will be helpful to us if we are to persevere against sin.
Nó sẽ giúp cho chúng ta nếu mà chúng ta muốn có sự bền độ trong sự chống cự được tội lỗi.
The first is that the law reveals we are utterly sinful.
Điều trước tiên là luật pháp nó cho chúng ta thấy rằng chúng ta đầy dẫy tội lỗi.
The second is that the law reveals we're beyond all hope of rescue.
Cái điều thứ hai là luật pháp cho chúng ta thấy chúng ta không còn cái hy vọng được giải cứu.
And the third is how we can persevere as Christians.
Điều thứ ba là làm thế nào để chúng ta là những con cái Chúa có thể bền độ.
So the law reveals we are utterly sinful.
Cái luật pháp tiết lộ cho chúng ta thấy rằng chúng ta đầy dẫy tội lỗi.
We know who Paul is.
Chúng ta biết rằng sứ đồ Phaolô là ai.
He is an upright man, religious, well educated.
Sứ đồ Phaolô là một người công nghĩa, là một người mộ đạo và là một người trí thức.
In Philippians 3, he says that he is a Pharisee, he is a Hebrew of Hebrews.
Trong Philip thì ông nói ông đã là những người người Hebrew, của người Hebrew là người đứng đầu của phái Pharisee.
And he has a whole list of accomplishments.
Ông có những sự thành công đã thành tựu rất là nhiều cái điều trong đời của ông.
Yet in spite of all these accomplishments, in verse 9, Paul realizes that he is still utterly sinful.
Do vậy trong cái phân đoạn câu 9 này, ông Phaolô ông ghi nhận thức được rằng mình là một người có tội.
He says that sin came alive and I died in my sin.
Ông nói rằng là tội lỗi nó lộng hành trong tôi và tôi không còn sống nữa.
This is Saint Paul.
Đây là sứ đồ, là thánh Phaolô.
How can this incredible Christian leader talk like this? I'm unspiritual.
Làm sao có điều đó? Làm sao là một người lãnh đạo cơ đốc đáng kính như sứ đồ Phaolô là có thể tuyên bố như vậy? Tôi là một người không có thuộc linh.
I'm sold as a slave.
Tôi đã bị bán như là một nô lệ cho tội lỗi.
The one thing I don't want to do, I do, and the things that I want to do, I don't do.
Điều tôi muốn làm tôi không làm, mà điều tôi không muốn làm tôi lại làm.
Paul, before he was converted to Christianity, never realized how sinful he was.
Trước khi đến với đạo Chúa, sứ đồ Phaolô không nhận thức rằng mình là một người đầy dẫy tội lỗi.
Like he said earlier, or we said earlier, he was a chief of Pharisees.
Như là chúng ta đã biết là ông là một người đứng đầu trong nhóm Pharisee.
In his mind, he is clean, holy.
Trong đầu óc mình, ông nghĩ rằng mình là một người trong sạch.
He's a man of the law.
Một người thánh thiện và một người không vi phạm một luật nào hết.
But when Christ intervened in his life, he finally saw the light shining on his life.
Nhưng khi Chúa Giêsu đến vào cuộc đời của ông thì lúc đó sứ đồ Phaolô mới nhận thức được cái ánh sáng soi rọi trên tội lỗi của mình.
Seeing that he was so dead in his sin, it was beyond measure.
Rồi ông đã được tỏ bày cho ông thấy rõ là con người tội lỗi của mình mà chết trong tội lỗi của mình không lường được.
Now Paul reminds us that the law itself is not causing him to sin.
Sứ đồ Phaolô nhắc nhở chúng ta rằng cái luật pháp tự nó không có làm cho chúng ta phạm tội.
But it reveals the sin that he already had.
Nhưng nó tiết lộ cho chúng ta thấy những cái tội lỗi mà chúng ta đã phạm.
We can all admit that we have sin in our lives.
Chúng ta có thể công nhận rằng mình đã mắc phải tội lỗi trong cuộc đời của mình.
We admit that we are sinful.
Chúng ta nghĩ rằng chúng ta có tội.
But in our minds we think that we're still good.
Nhưng trong đầu óc của chúng ta nghĩ rằng tận đáy lòng mình là một con người thiện.
We think I'm still a good person. Yeah, I sin sometimes.
Tôi nghĩ rằng mình có lúc thì mình cũng phạm tội thật, nhưng mà trang nói tận cùng ra tôi là một cái con người rất là tốt.
Yeah, but I'm better than the other guy.
Tôi khá hơn là những người khác.
This is the exact opposite of what Paul is saying.
Nhưng Phaolô thì tuyên bố ngược lại.
Paul is saying that you are utterly sinful.
Tôi và quý vị chúng ta là những người có tội.
Whatever good you have is only by the grace of God.
Có những cái điều gì tốt lành trong chúng ta đó là nhờ ân điển của Chúa.
Let me show you how sinful you are.
Tôi sẽ chỉ cho quý vị và mọi người biết rằng cái tội lỗi của chúng ta như thế nào.
Just stand next to the law of God.
Khi quý vị đứng bên cạnh cái luật pháp của Đức Chúa Trời.
Only when you stand next to the law of God do you realize the extent of your sin.
Khi mà quý vị và tôi đứng bên cạnh luật pháp của Chúa thì quý vị và tôi mới nhận thức được cái chừng mực của tội lỗi của mình.
Paul had to do this in order to realize this. Have you tried this?
Sứ đồ Phaolô đàm điều này thì cũng hỏi là chúng ta quý vị và tôi có từng làm điều này hay chưa?
Just ask yourself the very first commandment.
Có thể hỏi tự hỏi mình điều răn thứ nhất.
You shall have no other gods before me.
Là trước mặt ta ngươi chớ có thần nào khác.
Examine your own life in light of this commandment. Do you have idols in your life?
Quý vị hãy tự xét lấy mình dưới ánh sáng của điều răn đó. Quý vị có thần tượng nào trong cuộc đời của mình không?
Is there something out there that you want so bad you'll do everything in your power to get it?
Có điều gì quý vị và tôi mình ham muốn đến nỗi bằng mọi cách phải làm để đạt được điều đó hay không?
When you pray to God, what is the one thing you always ask Him for?
Khi quý vị cầu nguyện với Chúa, thông thường quý vị xin một cái điều gì thông thường nhất?
What is that one thing you have to have?
Có một cái điều gì đó quý vị phải có mới được?
Is it a big beautiful house?
Có phải là một căn nhà cao rộng không?
Is it a nice car?
Có lẽ là một chiếc xe đẹp.
Is it your looks?
Có phải là sắc đẹp của quý vị?
Is it love?
Tình cảm.
Success?
Thành công.
Achievements?
Hay là sự thành đạt của
things that bring comfort?
Có cái điều gì nó lại cho mình có một cái sự ấm áp trong lòng
money?
Của mình? Tiền bạc.
What is the one thing you have to have besides God that will make you happy?
Có điều gì mà quý vị phải có ngoài Chúa mà quý vị cần phải có?
And why do we want these things so much?
Tại sao quý vị và tôi muốn có những điều này quá cỡ như vậy?
Why do we dream of having them?
Tại sao chúng ta mơ có những cái thứ này?
It's because we're only thinking of ourselves.
Bởi vì chúng ta chỉ nghĩ đến chính mình.
We're worshiping ourselves.
Chúng ta tự thờ phượng lấy thờ kính sùng kính chính
All
mình.
All we care about is ourselves.
Chúng ta chỉ quan tâm đến mình.
What we can have, what we can enjoy, how we look in front of other people.
Điều mình thích, điều mình có và nhìn của mình trước mặt người khác.
Paul and the Pharisees cared about these same things.
Phaolô là một người Pharisee cũng quan tâm đến chính những điều này.
This is why they worked so hard to look holy to everyone.
Đó là lý do mà họ đã làm tìm mọi cách để có thể trông bề ngoài nó thánh thiện đối với cái nhìn của người khác.
All they cared about was looking better than the next person.
Họ chỉ quan tâm đến cái điều là họ khá hơn những người khác mà thôi.
They didn't want to point people to God.
Họ không muốn nghĩa là chỉ người khác đem người khác đến với Chúa.
They just wanted to show people how great they were.
Họ chỉ muốn phô trương cho người khác là họ là một con người thánh thiện.
So in the deepest pits of our hearts, we all have the same problem.
Nghĩa là tận sâu trong đáy lòng của chúng ta, tất cả chúng ta đều muốn những điều đó.
God, no, I need achievements.
Chúa biết rằng chúng ta cần những cái sự thành đạt trong cuộc đời của chúng ta.
What I really want is acceptance, approval.
Nhưng mà thật sự ra tôi muốn mọi người khác chấp nhận tôi.
I just want people to look at me and say, he's doing all right.
Yeah, tôi muốn người khác nhìn tôi và nói rằng, người đó có vẻ khá quá, tốt quá và thành công.
Now all of these things I've listed are not bad.
Những cái điều này tự nó không có cái gì xấu hết.
God gave us all of these desires as blessings.
Chúa muốn cho chúng ta có những cái sự ước ao này và với trong cái sự chúc phước của Ngài.
But when we idolize it,
nhưng mà khi chúng ta trở nên thần tượng, thần thánh hóa đi những cái điều đó,
when we say I have to have it,
những cái điều này khi chúng ta nói là tôi phải có những cái thứ này,
this is the thing that's going to make me,
những cái điều này nó sẽ giúp tôi thành tới một cái điểm nào đó.
Paul realized this.
Sứ đồ Phaolô thấy những điều này.
That it's okay to want to be holy and to be moral.
Không sao hết nếu mà quý vị muốn người khác tìm thấy mình có được cái sự thành công hay là thành đạt đó.
In fact, morality and holiness is important.
Cái điều này nó về vấn đề tâm về luân lý hay là những cái điều thánh thiện này, đó là những điều rất quan trọng.
But our utter sinfulness will taint even the purest intentions.
Nhưng mà cái sự tội lỗi của chúng ta nó làm dơ bẩn đi, nó làm hư nhuốc đi những cái kết quả của chúng ta, sự thành đạt của chúng ta.
The law shows us how utterly sinful we are.
Luật pháp nó cho chúng ta thấy rằng cái tội lỗi của chúng ta.
Just looking at the first commandment, we see we cannot escape our sin.
Chỉ nhìn đến cái điều răn thứ nhất, chúng ta thấy rằng chúng ta không có thể trốn khỏi hay là chạy khỏi cái tội lỗi của chúng ta.
Even when we want to do good things, we manage to make it about ourselves instead
of God. Khi mà chúng ta ngay cả trong lúc mà chúng ta luôn muốn làm điều lành nữa, chúng ta cũng không có thành công trong cái điều đó.
So the law not only shows that we are utterly sinful, it also shows us that we are beyond all hope of rescue.
Sự luật pháp không chỉ những chỉ giải bày cho chúng ta thấy rõ rằng chúng ta là cái con người tội lỗi, mà luật pháp nó cũng cho chúng ta biết là chúng ta còn nghĩa là vô phương giải cứu.
Paul realizes this when he says he's been sold as a slave to sin.
Phaolô ông nói là ông nhìn thấy rằng từ ông đã được bán cho tội lỗi và là một nô lệ cho tội lỗi.
Now we know the Pharisees always believed that they could earn their righteousness through holy living.
Chúng ta biết rằng người Pharisee luôn luôn lúc nào cũng tin rằng họ có thể đạt được cái sự công chính bằng cái sự sống thánh thiện của mình.
They prided themselves in this.
Họ kiêu hãnh trong cái điều đó.
They believed that they could save themselves from their sin.
Họ nghĩ rằng họ có thể tự cứu họ ra khỏi cái tội lỗi của họ.
Now we may not think this way like the Pharisees.
Chúng ta có thể không có tin những cái điều mà người Pharisee này nói như vậy.
We may know that we can't save ourselves and that we need Jesus Christ.
Chúng ta có thể tự mình biết rằng mình không có thể tự cứu mình và chúng ta cần Chúa Jesus Christ.
But how many of you, when you are feeling guilty over your sin, you try to make it up?
Nhưng mà bao nhiêu người trong chúng ta có thể cảm thấy rằng mình có tội lỗi trong cái tội lỗi của chúng ta, nhưng mà cố gắng làm cách này cách khác để bào chữa nó?
Oh, I haven't been a very good Christian lately, so I'll make it up by praying a little more.
Chẳng hạn như gần đây tôi không phải là một cái người con cái Chúa tốt, nghĩa là thánh trong gần đây, nhưng mà có thể tôi sẽ bù đắp đó và tôi cầu nguyện thêm một chút xíu nữa.
Or I'll read the Bible.
Tôi có thể đọc Kinh Thánh lời Chúa một chút nhiều hơn một chút xíu nữa.
Or I'll be extra holy this week.
Chúng ta có thể tôi cố gắng thánh thiện hơn cái tuần lễ này.
This is how the Pharisees thought.
Đây là cái điều mà người Pharisee cũng suy nghĩ như vậy.
Now we might not think this way out loud.
Chúng ta có thể không có nghĩ này, nó bộc lộ những cái suy nghĩ này đối với những người khác.
But we live our lives acting like this kind of living will work.
Nhưng chúng ta sống trong cái hoàn cảnh này, chúng ta sống trong cái lối sống mà nghĩ rằng những điều này nó sẽ đem đến chúng ta sự thành công.
Now these actions in themselves are not bad.
Những cái việc làm này đối với cá nhân của chúng ta nó không có gì là sai hết.
But the point is, who are we really doing it for?
Nhưng mà cái điều này là chúng ta làm những điều này cho ai?
Are we doing it really to make God happy?
Điều này chúng ta làm những điều này để cho làm vừa lòng Chúa?
Are you doing it so that you feel better about yourself?
Hay là làm như vậy để cho chúng ta, quý vị và tôi có thể cảm thấy tự nhủ, tự an tâm, khuyến khích mình?
So Paul is saying it's impossible to save yourselves.
Lữ sư đồ Phaolô muốn nói rằng không có cách nào mà có thể mình tự cứu lấy mình.
In this passage, Paul says that our body is split into two parts.
Trong cái phân đoạn này, chúng ta nói là cái thân thể của chúng ta được chia làm hai phần.
One is made of flesh,
một phần nói về thể xác, cái xác thịt của chúng ta.
And the other is our spirit-filled, Christ-saved soul.
Cái phần thứ hai là cái thần linh hồn của chúng ta là đầy dẫy Đức Thánh Linh và Chúa Giêsu đã cứu chuộc chúng ta.
One side wants to do good.
Một phần á thì muốn làm điều lành.
But the other is bent towards evil.
Một phần khác thì muốn làm điều được dữ.
Now Paul is saying I've been sold as a sin to slave.
Nhưng sứ đồ Phaolô nói rằng ta đã được bán đi, bán vào trong tội lỗi như là một người nô lệ.
He's not saying that he's lost his salvation.
Điều này Phaolô không có nói là ông đã mất đi cái sự cứu rỗi.
He's really saying that his flesh is just willfully sinning.
Ông chỉ nói là cái xác thịt của ông nó sẵn sàng làm điều tội lỗi.
Even when his spirit wants to do good.
Dầu khi cái thần linh hồn của ông không muốn làm điều tốt.
Timothy Keller, a famous pastor in New York.
Ông Timothy Keller là một cái mục sư nổi tiếng ở New York.
In his sermon on Romans 7, he mentions a story, Dr. Jekyll and Mr. Hyde.
Ông cũng có giảng về trong cái Roma đoạn 7 này, ông cũng nói về một cái câu chuyện của bác sĩ Jekyll và ông Hyde.
If you don't know the story of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, it is a short novel of a man who's trying to rid he's realizing that he has two sides.
Nếu mà quý vị không có biết về cái câu chuyện ngắn của ông bác sĩ Jekyll và ông Hyde thì đây là một cái cái chuyện tiểu thuyết ngắn nói về một người, một cái ông ghi biết rằng mình có hai phần.
Dr. Jekyll is good.
Nói là một phần là bác sĩ Jekyll, là một cái phần gọi là thánh thiện.
And Mr. Hyde is his evil side.
Và ông Hyde là một cái phía dữ.
So in trying to rid himself of Mr. Hyde, he creates a potion.
Để ông cố gắng mà từ bỏ đi, loại khỏi ra cái phần mà gọi là ông Hyde đó, cái phần mà gọi là có khuynh hướng ác độc đó, bằng cách là tạo ra một cái liều thuốc.
And in trying to separate himself from Mr. Hyde and meeting Mr. Hyde, he realizes that Mr. Hyde is much more evil than he could have ever imagined.
Một khi cố gắng làm điều đó thì ông mới ghi nhận được rằng cái ông Hyde đó, cái phần mà gọi là dữ đó, nó mạnh hơn là ông tưởng.
The story ends with Mr. Hyde overpowering Dr. Jekyll.
Cái câu chuyện này nó kết thúc bằng cái cách là ông Hyde ông lấy chủ, nghĩa là chiếm đoạt lấy cái bản năng của ông bác sĩ Jekyll.
Forcing Dr. Jekyll to commit suicide in order to stop Mr. Hyde from taking over completely.
Áp đặt cái ông bác sĩ Jekyll này để tự tử, để nó để cho ông Hyde này có thể để khỏi cứ bị hủy diệt.
So Paul realizes in this passage that his Mr. Hyde is too strong.
Sứ đồ Phaolô trong cái phân đoạn này cũng nghĩ rằng cái phần của ông Hyde này cũng quá sức là mạnh.
Paul in verse 24 he says, "Wretched man that I am."
Ở trong cái câu 24 này cũng nói rằng, nghĩa là thầu cho tôi là một cái người tiêu đồi cho tôi rồi.
He realizes that he cannot overcome Mr. Hyde on his own.
Ông nghĩ rằng ông không có thể nào nghĩa là chiến thắng, nghĩa là đánh bại cái ông Hyde này tự chính mình.
So Paul is saying in this very very long passage that inside you there's a conflict.
Ông sứ đồ Phaolô nói là phía trong này nó có một cái sự nội chiến ở trong lòng đó.
You are truly the spirit that wants to do good.
Ở trong cái thần linh của quý vị nó muốn làm điều lành.
But you are also the old flesh that wants to do evil.
Nhưng mà trong cái thân thể cũ đó nó cũng muốn cái làm tiếp tục làm cái điều ác độc.
And it will follow you to the end of your life.
Và nó cứ theo cái tiếp tục theo đuổi quý vị cho đến cái cuối cùng.
This is Paul speaking. Paul who tried all his life to be religious.
Đây là một là cái điều mà sứ đồ Phaolô đã làm trong cuộc đời của ông, cố làm điều đó. Lúc nào ông Phaolô cũng muốn có làm cái điều mà gọi là thánh thiện.
This is Paul who tried all his life to work for his own salvation.
Đây là Phaolô, là một người đã cứ cố gắng trong cả cuộc đời mình làm một cách nào để đến để được cứu.
He realized that he could not save himself.
Nhưng mà nó ghi nhìn nhận rằng ông không có thể nào tự cứu lấy mình.
He was dead in his sins.
Ông đã đến sự chết trong khi cuối cái con đường.
This is the center of our struggle as Christians.
Đây là cái trọng tâm của cái sự giao chiến của chúng ta như là những con cái Chúa.
Even when we're doing the right things,
ngay khi chúng ta làm những cái điều đúng, điều được,
even if we're trying to persevere,
ngay khi chúng ta bền đổ,
we cannot save ourselves.
Chúng ta không có thể tự cứu mình.
We are beyond all hope.
Chúng ta không có thể tự cứu mình. Chúng ta nghĩa là vô phương để mà được giải cứu.
So knowing that we are utterly sinful and knowing that we are beyond all hope of rescue, how can we persevere?
Thành thử ra khi mà chúng ta đã biết rằng chúng ta là những người đầy dẫy tội lỗi và chúng ta không có thể nào được giải cứu, thì làm sao để chúng ta có thể bền đổ, là một người cơ đốc, một người con cái Chúa, làm thế nào để chúng ta bền đổ?
Persevering against sin will be the hardest struggle you deal with all of your life.
Chúng ta bền đổ chống cự lại đức tin đã là một cái sự giao chiến rất là khó khăn mà quý vị phải đương đầu với trong cuộc đời của quý vị.
We see how tiring it was for Paul.
Chúng ta thấy rằng ông Phaolô ông đã thấy mệt mỏi như thế nào.
We see how tiring it is in our own lives.
Chúng ta cũng có thể thấy như thế nào trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta thấy mệt mỏi chống cự đức tin tội lỗi của chúng ta như thế nào.
We try for months and years, and we become no better.
Chúng ta cứ cố gắng từ tháng này qua tháng kia, năm này qua tháng năm kia mà chúng ta không có khá hơn được.
It is useless to try to persevere with our own strength.
Nó vô dụng, không có ích lợi gì khi chúng ta cứ cố gắng và bền đổ trong cái sức mạnh, cái khả năng của chúng ta.
You will never be free from your body of death.
Chúng ta không có thể tự giải thoát mình trong cái ngoài cái thân thể mà chết mất trong quý vị.
You will die with your Mr. Hyde.
Chúng quý vị phải tự chết trong cái phần của ông Hyde trong quý vị.
Now why am I preaching all of this? That is impossible to persevere against sin on your own strength.
Nếu vậy thì tôi đang chia sẻ điều gì với quý vị buổi sáng hôm nay? Nếu mà nó không có cách nào để chúng ta có thể bền đổ, chống cự lại đức tin trong cái sự công bình của chúng ta.
I'm not trying to discourage you.
Tôi không có muốn nghĩa là discourage quý vị. Tôi không muốn làm quý vị nản lòng.
Paul is not trying to discourage us.
Phaolô cũng không phải là không làm cho quý vị và tôi nản lòng.
In fact, Paul is desperately asking in verse 24, "Who will set me free from this body of death?"
Nhưng mà ông Phaolô tầng cuối rồi ông hỏi một cái câu mà ông nói trong câu 24 là ai sẽ buông tha chúng ta, nghĩa là cứu chúng ta khỏi tôi khỏi cái thân thể chết này.
We can't save ourselves. Who can?
Nếu mà chúng ta không có thể tự cứu mình thì ai có thể cứu chúng ta?
If we can't persevere on our own, who can?
Nếu mà chúng ta không có thể bền đổ trong cái khả năng của chúng ta thì ai có thể làm điều đó?
If we are doomed by our own Mr. Hyde, if we are doomed in our sin, how can we be saved?
Nếu chúng ta chết trong cái tội lỗi của chúng ta thì chúng ta không có làm điều gì nữa trong cái bởi vì cái ông Hyde trong chúng ta thì làm thế nào để chúng ta có thể được cứu?
And Paul answers this in the next verse.
Thì ông Phaolô ông trả lời cái câu này trong cái câu sau đó.
Thanks be to God through Christ Jesus our Lord.
Là bởi cảm ơn Chúa qua Đức Chúa Giêsu chúng ta được cứu.
You see, Jesus persevered through sin.
Chúa Giêsu cũng đã bền đổ mà thoát khỏi cái tội lỗi.
Jesus lived a holy and blameless life.
Chúa Giêsu đã sống một cái cuộc đời thánh thiện và không chỗ tránh được.
Jesus took all of our sin and became sin in our place.
Chúa Giêsu đã đánh lấy tất cả những tội lỗi của chúng ta là trở nên tội lỗi trong cái chỗ của chúng ta thay cho chúng ta.
Jesus persevered so that when he died for us, we can rely on his work.
Chúa Giêsu đã bền đổ và nhờ đó Ngài đã chết cho tội lỗi của chúng ta và nhờ đó chúng ta có thể nương tựa nơi Chúa cái công việc mà Ngài đã làm.
Jesus lived a holy and blameless life so that we could stand in front of God.
Chúa Giêsu đã sống một cuộc sống thánh thiện và một cuộc sống không chỗ trách được và nhờ đó chúng ta có thể đứng trước mặt Chúa.
So that God would not see our utter sinfulness.
Để rồi Đức Chúa Trời không có thấy cái sự tội lỗi của cuộc đời của chúng ta trước mặt Ngài.
God would not see our slavery to sin.
Chúa không có thấy rằng chúng ta là nô lệ cho tội lỗi.
God would not see our Mr. Hyde.
Chúa không có thấy cái ông Hyde của mỗi chúng ta.
He would see Jesus Christ's perfect work on the cross.
Lúc này Đức Chúa Trời thấy cái công việc lành, công việc toàn hảo mà Chúa Giêsu đã làm trọn trên cái thập tự giá.
Jesus became our sin.
Chúa Giêsu đã trở nên tội lỗi của chúng ta.
He became our Mr. Hyde.
Chúa đã trở nên ông Hyde cho chúng ta.
And he died with all of our sins in our place so that we wouldn't be condemned with it.
Rồi Chúa đã chết với tất cả cái tội lỗi của chúng ta thay cho chúng ta và nhờ đó chúng ta không có bị đoán phạt để chết cho cái tội lỗi của chúng ta.
Through Jesus Christ, we have an ultimate hope.
Qua Chúa Giêsu chúng ta có một cái niềm hy vọng tột cùng.
A hope that through Christ alone we can persevere with his strength.
Một cái sự hy vọng rằng qua Chúa Giêsu, chỉ mình của Giêsu là chúng ta có thể bền đổ với sức mạnh quyền năng của Chúa.
We can persevere with his accomplishment on the cross.
Chúng ta có thể bền đổ với cái sự thành đạt của Chúa, cái sự hoàn tất của Chúa trên cây thập tự giá.
And when Jesus returns to sanctify us, we can declare victory with him.
Và khi Chúa Giêsu trở lại để làm thánh hóa chúng ta có thể cuối cùng và được tuyên bố rằng chúng ta được thắng trận sau cùng.
I pray and hope that you will come to realize this truth in your own life.
Tôi cầu nguyện và tôi hy vọng rằng chúng quý vị đã có thể nhận thấy được cái chân lý này trong đời sống của quý vị.
This fight cannot be fought by playing the Pharisee game.
Cái cuộc chiến tranh này chúng ta không có thể giao chiến bởi cách những như là một cái trò chơi giỡn, trò chơi của người Pharisee.
This fight cannot be fought by playing the church morality game.
Cái cuộc chiến này không có thể được chiến đấu bởi vì khi chúng ta chơi với đi nhà thờ hay là như là một cái trò chơi về luân lý.
See that this fight cannot be won on your own.
Cái cuộc chiến này nó không có thể được chinh phục bởi vì cái khả năng hay sức của quý vị.
It can only be fought with the victory assured through Jesus Christ.
Cái cuộc chiến này có thể được chinh phục và chắc chắn qua Chúa Giêsu Christ.
And the saving work he did on the cross.
Và cái công việc cứu chuộc Ngài đã làm trên cây thập tự giá.
Let us pray.
Chúng ta cùng hứa làm cầu nguyện.
Lord God, we come before you humbled and ashamed.
Ôi Chúa ơi, chúng con đến trước mặt Chúa với sự khiêm nhường mà chúng con thấy tội lỗi.
We know that you see right through us.
Chúng con biết rằng Ngài đã thấy xuyên qua chúng con.
You've known us from when we were in the womb.
Ngài đã biết chúng con khi chúng con còn trong lòng mẹ.
Lord, we confess the sin of living rebellious to you.
Ôi Chúa ơi, chúng con xin thú nhận rằng chúng con sống trong tội lỗi, trong cái sự phản nghịch Ngài.
We confess for trying to be our own savior.
Ôi con tự thú tặng với Chúa rằng chúng con cố gắng để tự cứu mình.
Lord, as we gather here this weekend, we pray that you would teach us and strengthen us.
Ôi Chúa ơi, xin chúng con họp lại với nhau trong cuối tuần này, xin Chúa hãy dạy chúng con và có thể thêm sức cho chúng con.
So that we will remember that you are our savior.
Để rồi chúng con có thể nhớ rằng Ngài là cứu Chúa của chúng con.
You are our deliverer.
Ngài là đấng giải cứu chúng con.
And that we will only persevere when we persevere through your
strength.
Và
chúng con chỉ có thể bền đổ khi chúng con bền đổ qua sức mạnh của Ngài.
We pray these things in Jesus' name.
Con nguyện trong danh Chúa Jesus Christ.
Amen.